Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ tư của khóa học kỳ ba này, tức là ngày 3 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại một lần nữa được nghe lời giảng dạy của Thầy. Thì đây con có vài bạn đạo muốn xin lên đây đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.
Kính thưa Thầy, theo như con nghe lời Thầy dạy là chúng ta đi tìm sự sống trong lẽ sống, nhưng mà câu nói này con hiểu mà con không hiểu được chính xác, xin Thầy vui lòng giảng dạy cho con được rõ.
Sự sống trong lẽ sống tràn đầy từ trong tới ngoài, từ trước mắt ta, sau lưng ta, là sinh hoạt hàng ngày. Từ cọng cỏ, miếng rau chúng ta ăn vô, nó có sự sống, nó có lễ sanh tồn của nó. Con thấy cái bông, nó đâu có bị diệt đâu. Cái này này khô, còn cái khác lên. Đó là sự sống trong lễ sống. Người này chết, còn người kia đứng dậy. Hồn này ly khai thể xác này, lại cấu trúc với một thể xác khác. Đó là sự sống trong lễ sống. Khi chúng ta hiểu giá trị của sự sống trong lễ sống là sự sanh tồn bất diệt, tiến hóa vô cùng, thì chúng ta phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến, chúng ta hòa với nó và tiến lấy quán làm ăn, học nhẫn hòa để tự thức và tiến theo đúng sự sống, theo lễ sống. Con thấy rõ, ví dụ ở trong gia đình, anh em mẹ con ở trong gia đình bất mãn với nhau, làm cho tâm hồn ngột ngạt. Thì sự sống đó không đúng trong lễ sống, bởi vì một người có một đơn vị, mỗi người đều có một đơn vị, vị sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Thấy rõ chưa? Mỗi người đều sanh trụ hoại diệt. Thì tại sao chúng ta không kính trọng lẫn nhau mà lại ghét lẫn nhau? Ngay trong gia đình, chúng ta phải kính trọng. Những lời kích bác chúng ta không kính trọng. Kích bác đó để làm gì? Để độ ta lui về thanh tịnh. Vì tôi không có thể làm gì hơn, tôi lui về thanh tịnh. Tôi không có thể chống trả má tôi được, tôi không chống trả chị tôi được, tôi không chống trả anh tôi được, tôi lui về thanh tịnh. Vì rốt cuộc là chúng tôi ở trong cái nguồn gốc của sự thương yêu, thì tôi lui về thanh tịnh là tôi sống trong lễ sống thương yêu, thì đâu còn sanh sử trong giác can. Thì mới kêu bằng lập hạnh cho gia đình được bình an. Người tu phải lập cái hạnh đó, phải lui về thanh tịnh. Mỗi người nhường nhịn một chút thì mọi việc nó sẽ xong, chứ không có cái gì khó khăn. Như một như số người chúng ta, mỗi người đều giữ trật tự, chúng ta đâu có cái gì mà lộn xộn. Mà chỉ có hai người không giữ trật tự thì nó lộn xộn, vì không tôn trọng lẫn nhau. Sự đối đãi mà không tôn trọng, đó kêu bằng phá hoại. Mà đối đãi với tôn trọng, đó là thương yêu. Rõ ràng chứ? Chúng ta lui về thanh tịnh thì thực hiện tình thương là đạo đức.
Cảm ơn Thầy.
Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời bác Trần Thị Hương.
Kính thưa Thầy, con có ba câu hỏi. Hồi nãy mới vô ngồi đây thì chị Loan nói rằng ngồi 5 phút để đợi Thầy, thì con vừa ngồi xong thì nghĩa là vừa nhắm mắt thì lên quan điểm của con phóng tóc thẳng bay cao lên cao, như thế là điểm quan thanh điện của con ở trên đang ăn cho con, hay là tự tính con của con mà xuất phát.
Đúng, bởi vì cái tâm mình tưởng vô đây là hướng về về trên rồi, thì tự nhiên nó phải rút. Cái đó là cái tinh thần hòa.
Thưa Thầy, cách nay chừng 3 bốn tháng con ngồi thanh thiền thì con thấy một đám ngồi trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua, rồi con thấy hơi đông chút nữa rồi con cũng bỏ qua. Sao lại ra thì là nhiều quá, con mới nói vậy chứ các anh bút tu anh sao? Nếu các anh có muốn tu với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết rằng các anh tu, là tất cả đều quỳ xuống. Rồi suy nghĩ của bà không biết ai, rồi có lúc đó thì lại tiền đời. Con có nói với mấy anh chị rằng chắc có lẽ là dạng linh trong bản thể con, thì thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ tạng là 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Thì luôn luôn nó hiện ra nó để xin được cứu độ, xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó và trì độ cho nó. nó đến như là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cứ mặt nào lạ hết ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc đó, ngũ tạng đều có sự cộng tác, chứ không phải chúng ta đi đứng ngồi nằm đây là một mình đâu. Trong đó nó nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta, cho nên càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Và khi chúng ta nói là tại sao họ quỳ, ở ngoài đời nói họ không quỳ mà tại sao trong này nói nó quỳ, đó là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo, sự cảm động nó đổ cho nó, thấy không? Cho nên cái tu cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác, chứ không nên là tôi tu cao rồi tôi đè đầu người khác. Cái vụ đó cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. Chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế chứ, còn cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền săn dạy. Mà thậm chí nó chịu học mà học không trọn lành thì chúng ta cũng lấy roi điển cũng đánh đàng hoàng, là đổ cho nó tiến. Cho đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì mà ông thượng đế trong tiểu thiên địa. Cho nên luôn luôn phải phán xét nghiêm minh, trừng trị thẳng tay mà dẫn tiến tới giải thoát.
Thưa thầy, cái trong kinh rằng nghĩa là ráng tu để ảnh hưởng hết cho tất cả. Thì con thấy ở ngoài đời con nói ấy, thì người ta thích nghe lắm. Nhưng con trong gia đình con không có ảnh hưởng được một người nào hết.
Rồi gia đình nó cũng ở bên ngoài. Tại sao gia đình nói nó không nghe? Gia đình là công cụ của Thượng Đế cho xuống để soi bói và khảo đạo. Mình có cơ hội tu, mình không có thể dạy người gia đình, nhưng mà bạn đạo dạy người gia đình được. Nó kỳ vậy đó. Cho nên ông Tư đó, nó đắc đạo. Ông đâu không có tài cách gì mà ông dạy gái con được. Không tài cách gì mà nói được hết.
Thế thì phải sáng chiêu vậy.
Còn tôi tu vậy đó là trong lúc tôi tu thì bà Tám khi tôi, chứ đâu có cho tôi là người tu đứng đắn. Khi không cái đùng cái ngồi xếp bằng. Muốn làm Phật một cách dễ ông đi vô chùa đi, bà áo cà sa đi. Thì từ đó bà khinh bỉ tới lúc tôi nói rằng tôi 10 năm sau sẽ nói chuyện với bà. Tôi nói tất cả mọi người nghe hết. Rồi mọi người đến bà cũng không tin. Cái này xạo đó, nó trà cho ta uống. Tôi bây giờ tôi mua cà phê tôi rủ người ta cũng có tới đầy nhà. Tôi nói bà rủ thử để một tuần như bà rủ không ai tới. Thì lúc đó bà cũng yếu một chút. Nhưng mà rồi bà cũng thấy không có thích hợp. Không có đúng. Rồi đấy ông tu sao ông tu thì kệ ông đi về tờ thì kệ ông. Tôi làm quỷ tôi ở thế gian. Tôi là thích ăn thịt, tôi phải làm quỷ. Thế rồi từ từ bản đạo dạy bà. Rồi mới kêu bản đạo là sư phụ, chứ đâu kêu tôi là sư phụ đâu. Cho nên mỗi người đều có ông thầy của họ. Thấy không? Cái duyên đến với tôi phải tận tình nói hết. Đó. Rồi cái duyên của các bạn đi nửa đường sẽ gặp một cái duyên khác, các bạn cũng đóng đi nữa, chứ đừng có khinh vi, khinh khi. Học thêm nữa. Bao nhiêu đâu đủ, chúng ta đi về nguồn cội vô cùng thì chúng ta học hết, không có gì mà chúng ta bỏ. Tà tới vậy cũng phải học, bởi vì chúng ta có pháp đâu có sợ tà. Cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là tự giải tà, mà tà tới chúng ta cũng học rồi, chúng ta thiền ta giải nó ra, rồi chúng ta tận độ cho đối phương được. Cho nên đừng có chê tà mà bị mắc bẫy. Ông Thượng Đế ông hiện ra con tà ông phá, nó chê cái thôi ông bỏ luôn. Ông không tới nữa, thì để nó tự chủ, nó cứ bơ vơ lên đên giữa dòng sông đó. Tôi biết chừng nào mới ngộ được bên giác. Đó là cái sự tự do của Thượng Đế đối đãi. Cho nên con người ở thế gian đã tu nửa chừng thì phải bị thử thách, phải bị nhồi quá, để được thăng hoa, được lên một cái chức sáng suốt hơn trong tâm thức. Nhưng mà tới nhồi cái nó chán nản rồi. Người nó thích về dâm dục thì đưa cái gì nhồi nó? Con gái. Sắc đẹp mới nhồi nó được. Sắc đẹp mà nó chính nó đã nói rằng tình dục là cái tội đứng đầu. Mà chính nó đọc Địa Ngục Du Ký mà nó cũng nói là tình dục là cái tội đứng đầu. Nó nhắc trong tâm nó, nhưng mà nó không tránh được. Là tại sao nó thiếu hạnh? Nó đi chung vô trong cái bóng tối tình dục đó là nó thiếu hành, mà nó không có thức tâm là nó chỉ có chìm luôn, rồi một ngày nào đó đụng đầu một cái cục nó trở lại thức giác. Thấy không? Trong mê hồn trận nó thức giác rồi nó mới bước ra. Lúc đó mới đi mạnh hơn. Chứ bây giờ cha mẹ cũng cản không được. Vợ chồng ngủ chung một giường biết vậy cũng cản không được. Không có cách nào. Vì nó muốn chung vô cái chỗ kia bằng tự sát thì để nó đi. Và nó đi một thời gian rồi, nó đụng đầu rồi nó mới biết. Nó thấy cái tội đó nó sẽ hạch nó nhiều lắm. Về cái tình yêu của đời, mẹ ruột nó sai, nó mua ly cà phê nó không mua đâu. Mà cái cô đó sai, chưa sai mà nó đã mua ly cà phê nó hầu một bên rồi. Quý vị thấy chưa? Thấy không? Cho nên nó hành hạ, nó vô cùng hành hạ từ đầu chí cuối, giấc ngủ cũng không yên. Đi một bước lo, ghen, ghét, thương, yêu, đó là nó đã bị đối phương hành hạ nhồi quá mà nó không biết. Nó tưởng chú cha, không có người này cuộc đời tôi hư đi. Nó cứ nghĩ vậy đó, không có người này là cuộc đời tôi tiêu đi. Nhưng mà kỳ thật, người này là ông Thượng Đế, người này là cái roi của Thượng Đế đang đánh trong đầu nó. Và để cho nó bỡ trí, nó thức tâm, nó thấy là nó càng ngày đi xuống và càng lệ thuộc, bị giam hãm trong chỗ eo hẹp và tối tâm, nó không thấy. Nó bỏ đạo mà nó không hay. Bỏ đạo là một chuyện đau khổ vô cùng. Đi xuống cái chỗ tâm tối, mất tất cả quyền lực, quyền môi, quyền thế, vị trí của ta cũng không còn nữa. Do người khác chỉ định. Cho nên khi mà chìm vào cái tình trường rồi là đau khổ. Cho nên ở đời người ta cũng có câu nên tình trường là cánh đồng hoa, đâu ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. À, cho nên Tây nó nói là l'amour c'est ton champ de fleurs qui offre son verset de fleurs. Người nào cũng phải bị cái đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy rõ cái tâm tối, tại sao mình chung vô chỗ đó làm gì? Mình có ý thức, mình có cha mẹ, mình có trời đất, mình có càn khôn vũ trụ, tại sao mình chung vô chỗ bóng tối mà để hành hạ mình, để ăn hiếp mình, để hành hạ mình? Thấy rõ chỗ đó không? À, khổ lắm mà không hay. Nhưng mà lúc nào mà cha mẹ khuyên nó, khổ tôi chịu mắc mới gì bà, tôi chết là tôi chịu mắc mới gì bà, tôi chết là tôi chịu không mắc mới gì anh, thì biết rằng. Cho nên chúng ta nhận những câu trả lời như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rất tự do. Thượng Đế có thể bóp chết nó, nhưng không để nó tự bóp nó. Bây giờ Thượng Đế làm thân yêu đi con, à, dẫn đi chơi đi, đi bờ suối này bờ sông kia, à, ôm eo rồi, tới hồi lúc mà thả eo thả không kịp, cũng như thả neo bỏ chạy vậy đó, tới lúc đó mới biết. Cho nên cái tình trường là nó là một cánh đồng hoa tạm mà thôi, thấy không? Thấy nó bông tạm thôi, rồi một ngày nào nó tàn chúng ta cũng phải bỏ nó chạy chứ làm gì nữa, thấy không? Nó mất tươi rồi. À, đàn ông con trai cũng vậy, nhưng cánh hoa mới tươi lên rồi ngày mai ngày mốt nó tiêu lần lần, nó hư nó khô hết à, thấy không? Bây giờ chúng ta già chúng ta thấy rõ rồi, chỉ có cái hồn tôi tươi. Bây giờ già tại sao tôi tu thì tôi thấy sung sướng à, tôi thấy tôi tươi, tôi thấy tôi đẹp, vì tôi ý thức tôi là một sư kia, là một cô tiên. Mà tôi qua thế gian, tôi bước vô cái cảnh địa ngục này, cái địa ngục của trần gian nó hành hạ tôi, nó gánh vác. Nên cái da mặt tôi càng ngày càng già, tôi biết rồi. Nó gánh vác. Nó nhăn nhó đi, nó bị sự gánh vác. Mà cái gánh vác đó nuôi cái gì? Nuôi cái dũng chí thanh tịnh, nó chịu đựng, nó tạo được cái thủng dũng chí thanh tịnh cho nó. Rồi nó mới hiểu được. Ồ, nhờ sự gánh vác này, mình mới khám phá ra mình trước kia là một cô tiên gián trần. Mình có phần sáng suốt. Rồi mình mới hiểu được cái phần hồn của mình. Mình thấy cái đây không phải khổ. Đây là cái bãi trường thi. Và độ cho mình được tự tiến tự tu. Mình đi vô trở về cái cảnh quan lạc bồng lai tiên cảnh là nhẹ nhàng thơ thớ trong tâm hồn. Mà những người mẹ hiền được muốn tu mà đạt tới thơ thớ trong tâm hồn thì có cái gì? Cái gì ngài cũng buông bỏ thì tự nhiên nó thơ thớ. Quý con có tay có chân, chim có lông có cánh hết rồi, có đầy đủ hết rồi, thì để nó tự sống đi. Bởi vì hồi trước mẹ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó mà sống tới ngày nay, thì nó cũng có bao nhiêu công chuyện, nó sẽ sống tới ngày mai. Rồi nó sẽ có cơ hội tái ngộ mẹ nó, hay là mẹ nó trở nên một chân sư, hay là mẹ nó trở nên một vị thượng đế cai quản một cơ quan nào để độ nó. Thấy không? Cho nên chúng ta không lo con ta, lo tu là quan trọng. Nó có bài học của nó, ta có bài học của ta. Tu còn bị thử thách nhiều, càng tu càng bị thử thách. Không có thử thách á, làm sao có cơ hội về bánh giác? Không có thử thách á, làm sao biết cái sự tự quyết của chúng ta có giá trị? Thấy rõ chỗ đó không? Yeah. À, khi quyết tâm của chúng ta rồi á, chúng ta thấy rằng phong ba bão táp là ông trời ông ra bài chơi gì chứ ta có đâu có thấm thi gì. Sanh trụ quả diệt hiểu rồi. Thấy không? Nào, nó sanh ra nó trụ nè, một ngày nào nó tiêu rồi nó diệt. Rồi nó lại sanh trụ quả diệt rồi nó hồi sinh, sống trở lại. Thấy không? Đó, sống trong lễ sống, còn mãi mãi không có mất. Người đời vì sợ mất. Cô gái nào mà rọi kiến này bữa nay sao mặt mày xấu quá, thì tự nhiên nó nói có cái gì tha tốt là nó cũng tha, mà cái mà nó chưa có analyze, nó chưa có phân tích ra, cho nó tha liền, tha cho hư da mặt nó cũng tha. Là vì nó sợ xấu thôi. Nó sợ. À, sợ thì trở nên tham. Mà tham là không có cải tiến được. Thấy không? Đó. Còn nó yêu rồi nó sợ mất. Nó sợ mất người yêu thì nó trở nên một người tham lam. Mà nếu là người tu là nó dạy người ta tránh tham lam, mà nó tái tham lam nó còn tham lam hơn người thường. Thấy không? Nó còn tham lam gấp triệu hơn người thường. Rồi nó có, lúc đó ông trời mới có cái quy luật để cho nó trở nên một người tu, trở nên một con quỷ sứ ác ôn, chửi mắng trời đất, chửi mắng tùm lum hết. Bởi vì thất bại mà, càng ngày càng thất bại để bất chấp trời đất, rồi nhậu nhẹt, rồi cơ bạc, rồi chơi bờ, rồi đủ thứ, rồi đánh vợ đánh con, phải con quỷ ở thế gian. Cái chuyện đó có mà, có trước mắt. Với cái tuổi của chị, tuổi của tôi là mình thấy nhiều lắm rồi, những bài học đó nhiều lắm. Mà may phước là chúng ta không lâm vào tình trạng đó, và ngày nay chúng ta ở trên tình trạng cởi mở, thông cảm, và thấy những người đó đang đi vô trong cái chiều hướng đau khổ, cũng cầu xin họ một ngày nào ăn năn tự thức, là phước cho chính họ mà thôi. Chứ chúng ta không có khả năng nào mà bao bọc đâu.
Cô cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn sự đóng góp của chị.
Xin mời chị Nam Mai.
Ba con có 4 câu hỏi, con mời giải đáp cho con. Câu thứ nhất là minh cảnh đài mở thì thấy được gì? Và muốn thấy là thấy hay là chỉ thấy khi nào ba cho thấy? Và có thể là tưởng tượng không?
Minh cảnh đài là tu để mở. Năm chìm bảy nổi sau lớn tinh. Rồi nó cũng vì tình, cũng như cái cô này. Năm chìm bảy nổi sâu linh đinh. À, rồi nó mới mở. Nó bị đập. Đâu có phải là thượng đế đánh con đâu. Con đánh con á nhé. À, tôi đập ngực mà không hay. Tôi nói tôi bảnh không rồi mà tôi nói tôi bảnh. Tôi gái mới lớn lên tôi bảnh lắm. À, tôi vắt cho nó tới liền à. Nhưng mà lấy roi đánh mình mà không hay. À, nó năm chìm bảy nổi sâu linh đinh. Không biết đứng chỗ nào. Thấy không? Rồi cái từ đó nó nhồi thét, rồi mình mới truy tầm ra, ô cái đó là ngoại cảnh. Chỉ cái nội cảnh tôi ở đâu, tôi mới thấy cái hồn. Thấy chưa? Thấy cái hồn rồi tôi tu. Tu để làm gì? Tôi mới hiểu rằng tôi phải tu sửa lại những cái gì mà khiếm khuyết, cái gì đã hư hao, tôi phải tu bổ nó trở lại. Và tôi càng làm nó tốt hơn. Khi mà con làm nó tốt hơn thì nó thành cái gì? Cũng như hột cát mà biến thành cái miếng kiến kia, thì nó qua 3000 độ lửa nó mới nấu chín ra được, nó mới chảy ra được, nó mới thành miếng kiến. Thì con phải tu bước qua, phải nhồi, phải bị nhồi nhiều. Rồi lúc đó cái minh cảnh đài mở. Nhồi là trong tu con niệm Phật là gì? Con nhồi cái thức đó. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó nhồi cái thức. nó nhồi cái thức rồi nó quy nhất nó mới phát quang nó thành cái minh cảnh đại. Lúc đó minh cảnh đại là gì? Miếng kiến nó như đó. Đứng, người ta đứng trước, ở trong đó nó hiện ra rồi. Con hiểu không? Thì cái tâm này con làm pháp luân thường chuyển cũng thanh lọc và niệm Phật cũng thanh lọc cho nó nhồi. Hồi nào giờ nó bình an, không có gì hết. Mà bây giờ cứ bắt nó hít thở, bắt nó niệm Phật. Làm gì cũng bắt nó niệm Phật, nhồi cho nó đủ lực lượng rồi. Nó thu được cái lửa của ông trời rồi. Nó nấu thành một miếng kiến là minh cảnh đại. Lúc đó, giờ ông là thấy rồi. Mình làm cho mình.
Mà thấy cái gì?
Mình thấy tất cả những cái gì mình muốn thấy. Như đối phương người ta tới người ta muốn hỏi cái gì, thì mình vô mình thấy mình nói chuyện họ khỏi mà công suy nghĩ. Tôi phải cần kiếm cái sách tướng là trang thứ mấy, câu thứ mấy. Không. Tôi dòm tôi thấy. À, tôi ngồi tôi, người ta vừa tới tôi thấy mặt họ khổ quá, đau buồn. Tóc thì chải thiệt đẹp, đánh phấn, nhưng mà xả tóc xả khổ lắm. Mình dòm mình thấy cái khổ chứ không có thấy cái sướng. Thấy cái thực chất của họ. Ôi, cuộc đời của con người cay đắng vô cùng phải không chị? Tự nhiên nó khóc. Cay đắng lắm. Nó quên đẹp rồi. Cay đắng lắm chị. Nó mới chửi tôi. Đó. Lúc đó khóc. Cay đắng quá. Phải không? Mình dồn thấy sự cay đắng. Mình nói chỉ hai chữ cay đắng. Nó khóc rồi. Nó quên. Bởi vì dầu thơm nó cũng quên hết. Màu son quên hết. Cay đắng lắm. Cay đắng lắm. Bởi vì mình thấy cảnh đó mình mới nói được. Con hiểu không? Cho nên sau này những người tu vô vi mà lập được cái kiến này rồi đó. Nói xin lỗi, đói ngồi ngoài đường làm thầy bói xạo xạo cũng có cục mặt. Nói họ khóc. Họ khóc rồi mình khuyên họ thương. Họ thương là họ cho một xu, một người cho một xu cũng sống nhăn à, không có chết. Con hiểu không? Đó, cái mà minh cảnh đài là mình tự tạo chứ không có ai tạo cho mình. Có ông trời đã cho rồi. Khi giáng lâm xuống thế gian là con có mình cảnh đài rồi. Con nằm ở trong nôi đó, con khi thấy con cười, con giỡn như người ta. Cái minh cảnh đài nó chiếu hiện. Người này tới thương yêu, người kia tới giúp đỡ. Thành ra cái mặt con tươi, cái mặt con thay đổi liền liền tùy theo cái luồng điển của người đứng trước mặt con. À, cái người đứng, họ đứng bằng nơi con nít có ai, con nít có chị, dòm cái bằng, tự nhiên chập cho nó tỏ cái tình thương yêu. Nó thấy có cái luồng điển thích hợp với nó. Thì nó là minh cảnh đài chiếu lại cho cái người mà đứng dòm đó. Rồi cái tự nhiên cái ôm nó hôn, hôn thét là quen. Thấy không? Thích thằng nhỏ đó. Nhưng mà lớn rồi cũng thằng đó mà em thích. Nó khác rồi. Thằng kia nó đóng với minh cảnh đài. Không có cái cảnh đó nữa. Thằng đó nó cũng lớn cũng thằng đó. Thằng đó là thằng Bình rồi nhỏ. Nhưng bây giờ lớn rồi thằng Bình nó khác rồi. Nó nói chuyện không được. Nó không vô. Phải không? Hồi nhỏ cái gì cũng được mà lớn không được. Nó là thanh nhẹ khác. Còn ô trượt khác. Con hiểu cho đó không?
Nó mở từ từ ha sao ba?
Nó phải mở từ từ bí. Khi mà con nhồi đủ, con niệm Phật đủ lực lượng rồi, thì tự nhiên mọi sự việc nó sắp đặt trôi chảy hết. Nó hiện một cái vực, con thấy tại sao? Tôi đâu có phải thầy chăm cứu, mà cái bà kia bà đau cái vai, tôi thấy rõ tôi đau cái vai này. Tôi thấy cái vai tôi nó đang đau rồi. Tôi hỏi cái vai bà phía bên tay trái bà có đau không? Bà nói đau, làm sao chị biết? À, không, tôi không biết, tôi dòm dòm vậy. Mở rồi. Không? Càng ngày càng mở rộng, bởi vì mở rồi á, là mình phải tôn trọng cái đó và mình phải sử dụng cái đó. Cũng như cái kiến ở đây, tôi làm cái kiến quan thánh này là để cho mọi người thấy rằng ta có minh cảnh đại như vậy. Và nó mở rồi, khi nó mở rồi là chúng ta phải vun bồi, phải lo lắng, phải xây dựng, càng ngày càng sáng suốt hơn, chúng ta mới độ được chúng sanh. Thấy không? Một lời nói là vàng, chứ không phải đưa vàng họ mà thành sự nghiệp đâu. Lời nói của con họ thức tỉnh, họ tu, họ biết làm con người giữa con người, thì họ ăn không hết suốt cả một kiếp này. Chứ con cho một lượng vàng thì nó đã quánh cờ bạc chút nữa thua hết, thì cái điện làng không có giá trị. Con hiểu chưa? Mà cái câu nói là vàng đánh thức tâm hồn họ. Mình thấy họ, mình nói, họ phục và mình chỉ đường cho họ tự đi. Nha.
Cái ba hồi nãy ba có nói là phải làm pháp luân nhiều, mà sao bây giờ con làm pháp luân không được. Mỗi khi con hít hoặc thở ra thì chỉ thấy rút trên đỉnh đầu, không con thấy dùng, hơi vô, không thấy hơi ra chỗ
con
đó.
Con dùng ý chuyển, bởi vì con niệm Phật nhiều thì cái ý nó chuyển rồi. con dùng ý làm pháp luân. Là cái ý con vừa nghĩ tới, Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, thì tự nhiên nó automatic nó chạy. Cái ý con nghĩ tự nhiên chập mình thấy cái bụng mình nó lớn. Rồi tới xả cái ý mình á, xả. Tại ra mình nhập định á, mình đâu có làm pháp luân gì nữa. Cái đó là cái pháp luân liên, cái nhập định là cái pháp luân liên hệ với pháp luân của càn khôn rồi. Là pháp luân của Kim Mẫu, của Đức Mẹ của mình. Chuyện cứ kéo mình lên. Khi rước thì còn nhắm ngay nó nhập định là nó đi lên. Nó thấy nó sung sướng, nó lăn lăn đi lên là nhờ cái pháp luân mình xuất ra, thì pháp luân bên trên kéo lên. Càng không vũ trụ có pháp luân của đấng đại từ bi mẹ hiền, của đấng cha trời, có hết, của chư Phật chiếu cho mình. Khi mà mình thanh tịnh không tưởng một cái gì, là toàn những cái thanh điển chiếu cho mình. Tôi thấy nó suốt lăn lăn, thấy tôi không có gì, tôi không có đấy, tôi cũng chẳng nghe ông Tám giảng gì, mà tôi cũng không có cái gì, tôi không có ý kiến gì hết. Nó nhẹ tới vậy đó, còn thấy không? Mới thấy là cái thanh quang là lúc nào cũng là trường sanh bất diệt, mà cái trược khí có tụ có tàn.
Nhưng mà nói vậy thì nó nhẹ. Con ban đêm con phải thiền nhiều lắm, sao con thiền có 15 phút?
Đâu, con thiền 15 phút nhưng mà trong cái tâm con nhẹ. Người ta thiền càng ngày càng lâu, không phải là cái chuyện lâu. Lâu là khi mà con mở được ở bên trên nhiều, con mới ngồi lâu được. Và trình độ nó mới tới đó, nó hồi lẽ rồi, nó hồi rồi con phải nằm xuống, nằm rồi một cặp con dậy con thiền lại cũng được nữa. Cứ tập như vậy, thét rồi nó quen ở trên đó rồi, chúng ta đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nói chuyện cũng thiền, đi cũng thiền, nằm cũng thiền. Cái lúc đó nó khác rồi, khi mà thiền 24/24 là chỉ sử dụng ngay trung tâm thôi. Còn ngoài những cái gì mình không có sử dụng. Vừa ăn là vừa giải liền. Vừa nói chuyện với người trần trượt, mình cũng giải liền. Tới lúc đó là trình độ khác rồi.
Tại sao niệm Phật lại sai đạo, như chóng mặt mà không phải?
Điển, bởi vì cái điển nó xúc. Cho nên khi con dùng ý niệm, mà con dùng ý niệm niệm thét rồi nó sai rồi, con dùng cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Hết niệm rồi, vô biệt niệm rồi. Đi cái vô biệt niệm là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy nó thảnh thơ cả ngày. Cả ngày tới tối 24/24 trước khi ngủ, trước khi thức dậy cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là hết rồi. Nhớ nó khó lắm. Mà niệm là tập. Nhớ như thấy gần ông Tám mà niệm, thấy câu niệm mà niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu, niệm nhiều rồi á, dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng, đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật chứ không còn niệm nữa. Vô biệt niệm, tất cả đều sử dụng trong nguyên ý hòa đồng. Cái đó nó trình độ khác.
Trong Ban Quán Thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên
siêu?
Tình tan vỡ đạt tình siêu, như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm thinh cảm củi lo tu siêu, là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa. Không có mùa thu mùa hè nữa. Chỉ biết tu mà thôi. Có thấy không? Đạt tình siêu. Cái tình này là cái tình giải thoát. Tình sống động, tình vô cùng. Bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của trần gian nữa. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm. Có tan vỡ mới có cơ hội đi tu. Có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục. Mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Con xin mời bác Trần Thị Tân.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thái Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Kính thưa thầy, năm 1981 thầy cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không được hiểu chứ nào. Xin thầy giảng cho con. Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ có một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về.
Đó.
Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình. Sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quán thông có hát, xem con bơ vơ khóc lóc, khóc rồi lại khóc thêm, thấy không? Trong lúc gian trần. Nhưng cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn. Cái điển là cái hồn đó. Nó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tim bộ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về. Có đường lối đi rồi. Không phải đi dưới bàn chân, và không có đi dưới lỗ rúng, không có bước trong cái gan nữa. Đi ngay trung tim bộ đạo mà đi ra. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật là để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế nhá, đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chập phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Thầy, hãy cho con hỏi thêm. Khi con thiền á, một con chỗ ở chỗ trung tâm chân mày, thì con thấy ánh sáng như là nhiều thứ màu sắc nó từ trong nó lơ ra, nó nhỏ dần, nó sáng, con chịu không nổi, con nhắm mắt. Rồi đến khi con thiền ấy, đi tới lúc ánh sáng ra là con sợ.
Cứ diệt ngó thẳng nó đi, cái cơ hội mà.
Chói quá.
Cứ diệt chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình, hồn linh là luồng điển đó. Mà cho nó ra.
Dạ, một lần con cũng trụ giữa chân mày, con nhìn thấy ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo thôi, nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con cũng nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn, để cho nó đi. Đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt, con lại nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu biết hết á. Cái hộp sáng đó, nó biết hết á. Đó là cái hồn linh á. Cái phần hồn.
Còn đến khi mà con trụ trên đỉnh đầu
là cái điển đó,
thì con chỉ thấy tê hay này, nặng nhẹ gì trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến bò, có khi như là kiến cắn.
Ừ,
nhưng mà con lúc giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng, nhìn nó tối luôn. Nó có phải là tại con
nó tối hù, cái đó là một chuyện, nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vì cái sáng của mặt trời này này, thấy nó sáng dữ không? Nhưng mà trên mặt trời nó thanh, mà nó sáng hơn mặt trời nữa. Hiểu chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt này. Màu này là trượt, không có thanh đâu. Thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy cái gì hết. Mà lên thấy Phật, mà ban đầu thì thấy đẹp này kia cái nọ, sau này thấy tới hắc bì Phật, lúc đó mới là chánh Phật, Phật tổ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình ta mong muốn như sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tim bộ đạo. Và những cái gì ánh sáng thấy, cứ giữ ngay trung tim mà nhìn. Đó là đã có kết quả rồi. Cứ giữ đó là trì niệm Phật đi, hay là tưởng nhớ Phật, xin đảnh lễ Phật, thì nó nhẹ đạo óc, chứ không có cái gì.
Thế thầy, giờ con thiệt thì con chỗ trên đỉnh đầu hay là chỗ...
Chỗ đỉnh đầu.
Chỗ đỉnh đầu.
Mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Yeah.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây làm chi?
Yeah.
Ngó ngay ở đây mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật trên đỉnh đầu. Là đủ rồi.
Yeah.
Yeah.
Xin mời anh Khổng Trung Huyến.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con một tội hồn, có mấy câu hỏi xin được. Kính thưa thầy, cách đây 4 năm thì sau những bài học về khẩu nhục mà thầy đã cho con được học và con thức tánh, thì con khi soi hồn thì con thấy vòng tròn trắng sáng, và khi con trong nhiều lần con thấy như vậy, và khi con thấy có những lần con thấy vòng tròn trắng sáng thì tâm con an tịnh, và con có mang cái ý nghĩ thử nghĩ đến chuyện khác thì thì khi nó đụng vào cái đó, nó như va phải một cái gì nó bật ra và nó tâm con nó vẫn thấy an tịnh. Nhưng sau đó thì con phạm lỗi, con đã mê đọc truyện và từ đó con mất hết tất cả. Con cũng không hiểu cái phần ánh sáng đó là gì. Rồi cho đến nay là 4 năm thì trở lại thì con cũng thấy lúc đầu tức là như thấy phần hình thật và như thấy cái hình trăng và nhiều khi thấy màu đen, rồi từ đen đó nó bao trùm hết thành ra màu sáng tròn. Và có những lần con soi hồn ngay trước kiến, có một lần con soi hồn trước kiến buổi sáng thì con thấy cũng vòng đen và ở giữa thì đen mà bốn cái quanh thì nó sáng nhưng sáng không có được nhiều. Con nhìn kỹ thì tự nhiên từ cái đám đen giữa thì phát ra một cái sự sáng rất là sáng và nó như một cái đĩa bay, nó bay thẳng vào trong một cái bầu trời. Con thấy có sao ở kia thì con không hiểu đó là những hiện tượng gì và con chỉ thấy khi soi hồn thôi, còn để khi thiền định thì con không có thấy gì hết. Và trường hợp mà khi con soi hồn mà con thấy như vậy và tâm con an tịnh như thế thì con có nên tiếp tục để soi hồn tiếp hay là con nên ngừng trong cái sự soi hồn quy định là từ 5 đến 15 phút?
Khi thấy lần đầu tiên đó là điển của Đức Di Đà độ cho chiếu cho đó. Rồi tiếp tục nữa, soi hồn nữa, khi tại sao soi hồn mới thấy ánh sáng mà thả ra nó không thấy ánh sáng? Khi chúng ta soi hồn là nó tập trung rồi phóng cái điển của chúng ta ra ở bên trên chư Phật chiếu cho. Cho nên soi hồn là luôn luôn được hưởng cái điển của thập phương chư Phật chiếu. Cho nên phải khi soi hồn rồi mình biết rằng bên trên đã lưu ý, đã biết mình thì mình lo công phu cho đầy đủ. Cái pháp luân thường chuyển phải có để cho lục căn lục trần nó hàng phục và nó quy y chủ nhân ông, thì lúc đó nó mới là thanh tịnh, điển cho lặng minh châu mới phát, lúc đó lòng cho riêng mới gọi là thật, lúc đó thì nó sáng trưng, ngũ tạng nó sáng trưng. Chứ đừng ham cái sáng kia thì chư Phật chiếu, lúc nào mình soi hồn từ 5 tới 15 phút thì có sự chiếu rồi. À, thì mình lo làm pháp luân thường chuyển để xây dựng lục căn lục trần. À, rồi để cho phần hồn có cái hồn cái vía có công việc làm, thì trong đó nó đâu đó nó quân bình thì tự nhiên nó sáng đều, thấy không? Nhưng mà cái xác á, tại sao nó lại trì trệ hơn cái pháp luân thường chuyển, là nó chậm hơn? Tại sao bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển có mấy hơi thôi, rồi tới 12 hơi là nhiều lắm, nhưng mà sáng thì mình ăn vô hơn cái đó, thấy chưa? Cái trượt nó vô nhiều hơn. Ăn chay cũng vẫn là trượt. Rồi khi nào mà mình ăn được luồng điển ở bên trên rồi, tự nhiên nó thức tánh, nó là thôi, bớt. Tự nhiên nó ăn bữa thôi. Nó ăn bữa mà nó thay đổi những cái thanh khí điển vô thay thế cả đó, thì nó sẽ sáng đều trong cơ tạng. Tự động bớt mà tay chân không có lạnh. Tôi không ăn bữa tối nhưng mà tay chân vẫn ấm. Hả? Không có run, không có gì hết thì được. Là mình làm pháp luân đủ lực lượng. Còn làm pháp luân không đủ lực lượng á, bắt chước người ta nhịn đói, nó bệnh.
Thưa thầy, con có gia đình nhưng mà sau cái cơn khảo đạo và cách đây coi như 4 năm thì hiện nay con đã sống một mình. Nhưng cái vấn đề dục ban ngày thì có thể con kiểm soát thấy được, thì kiểm soát được. Nhưng mà trong những giấc ngủ ban đêm thì thường con bị, vì con mong mình giữ, tức là mình giữ cái tịch thì mình có thể chuyển tu tập thì nó mới tiến được. Bởi thế nên con có ý nghĩ là con có thể là con ngủ ngồi, đó là trường hợp của con có được hay không?
Cái đó ngủ ngồi phải ngủ ngay ngắn chứ không phải ngủ giữa. Muốn ngủ ngồi thì ngủ ngay một vị Phật, được bao nhiêu phút dỗ nó kêu ngủ đi, ngủ ngay ngắn như vậy thì nó gục đầu xuống chút không sao. Nhưng mà phải ngồi ngay ngắn cho đừng có ỷ lại lên cái ghế. Ví dụ trước tôi ngủ ngồi thì tôi ngồi trên cái ghế đẩu và trong đó cũng sợ lục căn lục trần nó nói, người ta té một cái bể đầu, tôi tự nhiên tôi đi chết bỏ, bởi vì mình muốn giải thoát mà. tôi ngồi trên ghế đậu đó, mà ngồi một thời là 3 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy, dòm thấy ghế, thở mình ngồi trên ghế nhưng mà không té. Cho nên mình thấy rằng cái ý chí của mình là vô cùng. Mà con người nó nhẹ chứ nó không có nặng đâu. Khi mà được nhẹ như vậy, nó rút cái bộ đầu mình ngồi 3 tiếng đồng hồ không có nhích. Mà có cái ghế như đó trước khi ngồi vô, mình đã thấy rằng hết cục cửa là té bể đầu, thì cái dưới này nó cũng khôn lắm. Nó ngồi nó không dám cục cửa nữa. Nó còn ngồi chỉnh tề nữa, nó không rớt. Mà vô ngồi cái ghế niệm là nó có chuyện. Thế thành ra tôi bắt ngồi ghế đẩu, ghế 3 chân nữa, cục cửa té chết. Là nó sợ, nó cũng khôn, cái vía nó khôn lắm. Nó 3 tiếng hồ mà tôi thấy còn nguyên. Chứ đáng lẽ té bể đầu à? Té xuống đất xi măng mà, Việt Nam đâu có cái này. Đất xi măng, té bể đầu. À, cho nên cái đó là hoàn toàn do ý chí của hành giả mà thôi. Đó, cái ý chí mình cương quyết và mình thấy rằng phần điển là chánh. Tôi có giải thoát chết đi nữa, tôi không có sao, tôi giữ cái điển, không sao. Có nhiều người cũng học tôi, mà té, té dập mặt, bầm mặt cũng có nữa. Vì nó chưa có trình độ, nó bắt chước ẩu mà nó không có cái ý chí mạnh. Có trình độ ý chí mạnh nên ngồi thử thì thấy. Khi nhắm mắt rồi, tôi mở mắt, mình thấy đâu có 15 phút mà dồn đồng hồ đã 3 tiếng rồi. Mình cảm thấy mới có 15 phút à. Mà muốn ngồi nữa, mà trong đó nó đã 3 tiếng rồi. Cái lúc đó mới ngồi được.
Thưa Thầy, thì có một bạn đạo muốn hỏi một cái câu này mà con thì đã hỏi ở đây nhưng mà hai người đều trả lời khác nhau. Thì khi thở chúc minh thì bạn đạo đó vì đếm thường quên, thành ra dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho mỗi một cái thay cho cái số đếm.
Cũng được, đâu có sao, cái chiếu minh không ăn chung gì, cái chiếu minh là hỗ trợ cho cái thận mạnh thôi. Cái thận thủy nó điều hòa, bao tử nó được khai quá, ăn uống nó mạnh, nhìn tay chân nó điều hòa và nó đi cái phong thấp trong mình thôi. Chứ không phải là cái pháp chánh là pháp luân thường chuyển.
Dạ thưa Thầy, con thì bị điếc về tai đó, thì nó con mang máy nghe. Bởi vậy nên khi mà con thiền định, con có nên bỏ luôn máy nghe. Thì không cần cái nghe băng nó, để đi về cái phần
đi khi mà ngồi tịnh được không cần băng cũng được nữa. Yeah. Nghe anh chị.
Yeah.
Khi mình ngồi được lâu thì đâu có cần băng. Mình phải sử dụng cái sức khả năng của mình. Băng là chỉ cũng như cái baton giúp đỡ mình lúc đầu thôi.
Yeah.
Mình đi lên núi mệt thì mình thấy có cái baton mình đi, mình dựa mình đi. Thấy không? Nó khuyến khích cho mình thấy rõ đường để tự đi, chứ không phải cái băng nó dẫn mình đi đâu. Nó chỉ cho mình thấy khả năng của mình để mình tự đi. Đấy đó. Vậy thôi, không có gì. Còn khi mà mình ngồi thiền được thì đâu cần được có băng.
Xin Thầy trả lời cho con một câu. Là khi con nghe Thầy, con có biết là khi mình quen một người nữ thì mình chỉ chuốc lấy cái khổ của người ta mà thôi.
Đâu có phải chuốc lấy cái khổ. Mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ và họ soi sáng lấy họ thắp đèn lòng để họ tự đi. Chứ mình đừng có nói tôi tu hành, tôi không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời, đi truyền đạo, truyền hết lấy người ta luôn. Cái đó là cái tội ở địa ngục, nó cho sẵn cái ghế rồi, không được. Cái đó là kêu lấy đạo tạo đời, đó là rước sóng gió đó. Lấy đạo tạo đời mà tự rước sóng gió. Hồn là khác, xác là khác. Mà mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu mà mình không chịu tu, rồi mình đi lấy cái gì? Lấy cái xác. Mình đi rước sóng gió nữa. Ngu chưa? Tại nó những người đó mà nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp á mà làm cho nó mê rồi nó phải đi lấy, là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì cái xác thân là tạo sống sông mê, cái hồn mới là chánh. Hồn là khác, còn xác là nó chỉ tạo sống sông mê mà thôi. Cái người trắng nè, người đen nè, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, nghĩa đó, người thích cái bộ đi đó, nó tạo cái sóng sông mê cho người thế gian mà thôi. Cho mình đi truyền pháp, mình đừng có nhìn cái bên ngoài. Mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần điển mình mới truyền pháp, mình nhìn nó bên trong, giúp cái phần hồn của họ. Thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn của họ, còn hay hơn nữa họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ tạo sóng sông mê, rồi ghen ghét, rồi chém giết lẫn nhau, có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích, rồi đây rồi nó gây gỗ chém giết nhau, khổ tâm vô cùng. Mình chuốc lấy cái nạn. Không nên lấy đạo tạo đời. Nếu tôi đi truyền pháp cho người đó rồi, làm sao tôi tán cho nó nghe liền. Tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe liền, nhưng mà âm phủ ghi sổ rồi. Mày tán một chục lần mà xuống nó quánh một chục roi chạy xịt máu luôn, khổ lắm á. Thử tán đi, thì bữa sau xuống sẽ biết. Cắt lưỡi luôn á. Cắt lưỡi vô một ngày ba lần, ngồi nó khóc á. Nó dốc, bị cắt lưỡi, chậu nước tiểu cho biết. Nó dữ lắm á, ở dưới người ta trị như vậy đó. Nhưng mà người ta còn không chừa. Cho nên nhiều người xem địa ngục du ký, chà gốm quá, rùng rợn quá, cái này tôi có phần, rồi giờ làm sao đây? Sợ, chú nào chú nấy tội dãy đầy hết rồi. Tôi cũng có tội, nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến là không tội. Phải trở về với chính mình mới là không tội. Chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất, lợi dụng cái đạo mà đi lấy vợ lấy chồng người ta là cái đó nguy hiểm vô cùng, không được.
Thế thầy, khi con làm pháp luân thì thấy nghe cái tiếng rắc rắc như vậy, nó là cái gì?
Cái gì?
Khi con làm pháp luân thường chuyển á, thì thấy nó rắc ở trên đỉnh đầu.
Tốt
thì
tốt, cái đó tốt, cái đó tốt. Nhiều khi mà đi giữa đường giữa buổi trưa nghe nó rắc bực, cũng như dân nguyên sọ ra không sao, là cái điện được bên trên xuống. Mình đổi cái thế tiếng rồi. Mình đổi cái thế tiếng. Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Kính thưa thầy, con có nghe thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những người, những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thưa thầy có đúng như vậy không?
Tại vì đúng. Con thầy... nó trên 15 tuổi nó tốt hơn.
Yeah.
Mà có nhiều đứa cái căn cơ nó tu nhiều kiếp, bây giờ có bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Có đứa mới ra đời đi lĩnh chứng mà nó ngồi nó cũng làm, nó cứ tu từ 2 tuổi nó tu luôn. Nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi. Nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu nó không thèm ăn cơm với thịt nữa. Có năng nỉ cách mấy cũng ăn cơm xì dầu không? Cũng có nữa. Vì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ phải sống chung. Thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh. Rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó. Bởi vì vốn của nó là thở bụng. Nó ra đời nó thở bụng. Rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh để nhắc cho nó. Chiếu minh nó làm được, mình chỉ cho cái soi hồn cho nó tập trung. Nó bớt nóng tánh rồi nó học hỏi giỏi hơn. Thấy không? Nó phải đóng góp với xã hội. Nó có soi hồn, có chiếu minh cũng được rồi.
Dạ thưa thầy, như vậy là ba đứa con nó thiền từ khoảng cỡ hơn 2 năm nay. Như vậy thì thưa thầy có thể là cho nó ngưng thiền hay là tiếp tục thiền?
Nó thiền mà nó thích thì mới được. Còn dạ, bắt buộc không nên.
Con thấy chúng nó thích thiền.
Nó thích thì được, còn nó bắt buộc nó là chỉ giúp cho nó chiếu minh và soi hồn thôi.
Dạ, cảm ơn.
Để cho nó có sức khỏe và nó học giỏi hơn mấy đứa kia. Chứ còn cái tu mình đừng có ép, cái ngồi thiền mình đừng có ép. Hả? Nó không thích thôi, kêu nó xả, đừng có thiền. Hả? Nó lớn tuổi, nó ý thức được, nó mới ngồi thiền.
Vậy thưa thầy, còn một câu hỏi con chính tính nhờ thầy. Trước khi xoay hồn, pháp lưng thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng tịnh độ và cha mẹ hiện tiền đó, thì được tăng thêm phước cũng như thọ. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thưa Thầy có được về trên chứng giám hay không?
Cái đó mình ở thế gian tại sao mình đi tu phải hiểu trước hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Thấy không? Tôi buôn bán hay tôi làm gì tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi phải rời tham. Mà tôi tu tôi còn xin tùm lum nữa, tức là tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, đủ rồi. Cái khi anh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cái quyền thất tổ. Chứ đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn được người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè, xong lâu mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cứ cầu cho nó, không được. Thấy không? Cho nên lâm thần nó ghi hết rồi á. Cho nên mình xin cho tất cả Nam Mô A Di Đà Phật và Phật thái bình. À, để cho tâm linh mình được phán quang khai triển, thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham mà còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó chứ đi không được. Tôi nhớ câu này.
Dạ, con xin kính xin hỏi thầy thì câu là gì? Khi mà bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi chừng khoảng ít tháng đó thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy đó, mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao điển của con và điển của thầy thì nó tung tóe lên y như những người mà ta hàng điển gì đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Mà không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì con nghĩ đó, theo con nghĩ đó thì có lẽ gì vấn đề con tu hành mê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào.
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi. Rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi. Mình có ý thức rồi, người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp, rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi. Hiểu không? Chứ còn nhiều người nói đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi. Giúp khác thì đâu, đệ tử đâu có tiến bộ. Thấy không? Để nó bị nhồi, bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị nhồi. Nó tại sao? Nó mới ăn năn hối cải, nó tìm cái tội của nó, cái tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa lần lần, nó mới tiêu. Hiểu cho đó không? Nó mới thức tập. Cho nên nhiều khi vô ngồi thiền, tối nay tôi ngồi tới sáng tôi để tôi kiếm ông Tám, cũng hứa ẩu nữa, chút cái đi ngủ mất. Ông Tám tới mới mất. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn hạ. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm sửa tánh. Đâu đó ăn đàng hoàng rồi, niệm mấy câu đó soi hồn, pháp luân, thiền định, tới đâu hay tới đó. Thì người đó mới là người thật tu. Chờ hứa tầm tâm nữa tôi không có tu, nó bị thụt lùi. Bởi vì tiến tới một bước lùi ba bước. Tối nay tôi muốn đi tới đó, nhưng mà mai tôi không đi tới nữa, mốt tôi không đi được nữa, tôi chán tôi bỏ đạo luôn, rồi mới lùi ba bước không? Tiến tới một bước lùi ba bước. Thấy không?
Xin đổi.
Xin mời anh Phan Cao Thăng.
Kính thưa thầy, lúc mấy ngày đầu tiên của khóa 3 thầy có nói là khi ngồi thiền khi nào một thời gian nào rồi thì không nên ép sát, mà có lần thầy có nói là lúc mà mình ngồi thiền định khi nào mình tê chân thì mình phải la lệnh cho cái vía hoặc lục căn lục trần là mình vượt qua, mình thắng được cái tê hoặc là cái ngứa. Như vậy thưa thầy, có phải là mình có ép sát không?
Ép sát là nói rằng ép sát là tôi ngồi, tôi thiền, tôi soi hồn, tôi pháp luân thiền định, rồi tôi bây giờ tôi phải ngồi cho nó chết luôn đi, ép nó đi. Đó, cái đó là ép sát. Còn cái tê kia là gì? Là mình phải thanh lọc. là tại vì cái miệng của mình ăn nhiều quá, trượt cho mình nhiều quá, thì mình phải làm pháp luân nhiều và nói cho nó biết rằng phải giải hết thì tôi mới cho nó giải. Cái đó là chính tôi đã thành công. Nó tê cái chân của mình hết đi được rồi. Thôi chắc chết rồi. Tôi nói thôi chết, cho chết luôn đi, mình đã tu mà. Thì nó xòe ấm cái nó hết. Mà chính anh tôi cũng thành công. Trong gia đình tôi có người anh cũng thành công về vụ đó. Trong cái tê mà ngồi á, mình nói cho nó chết luôn thì nó hết. Ở dưới nó cũng khô lắm. Thế là nó chạy một vòng ấm một cái trong mình nó hết tê. Từ từ đó ngồi thì về sau ngồi tới mấy tiếng cũng không có tê nữa. Nè, còn cái chuyện kêu bật, nhiều người kêu mà ép sát một cách kêu một tu theo trần trượt, tu kêu mà ngồi hoài cho nó chết đi, hành hạ nó nhiều, mà trong lúc cái thanh điển ở bên trên không có. Cho những người tu ở đằng này nó khác, nó có trình độ. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển có điển rồi đó, anh ngồi nó nhẹ. Hồi trước anh ngồi 30 phút, nhưng bây giờ anh ngồi một tiếng anh cảm thấy nó đâu như là 15 phút vậy đó, hay là 20 phút vậy đó, hay là nửa tiếng vậy đó. Lần nó sụp đi 15 phút mình thấy 3 tiếng. Vô đồng hồ 3 tiếng mà mình cảm thấy 15 phút. Đó là cái nhẹ và cái nặng. Cái nhẹ ở đâu? Về thường luồng điển. Mỗi đêm mà làm pháp luân thường chuyển là cái điển trượt mới đi mất, rồi điển thanh nó mới lưu. Thì thanh hòa thanh được nhiều nó mới ngồi được lâu. Mà trong cái lâu đó nó cảm nhận có mười mấy phút mà dưới này mấy tiếng. Rồi sau này một phút đó, thì cũng như cả ngày như này. Định như vậy đó. Càng ngày càng định thêm. Cho nên cái trình độ nó đi tới vô cùng ở bên trên là chỉ do điển quang của hành giả. Hành thanh trượt mà cố gắng hướng về thanh thì nó sẽ đi tới cái chỗ nhẹ nhàng. Và ngồi lâu mà mình cảm thấy nhiều mười mấy phút, 20 phút thì lúc đó mới là đúng pháp.
Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, lúc mà con lúc tối, nếu mà bữa nào mà con quên không thiền đúng giờ mà ngủ luôn á, thì lúc đó thì giấc ngủ nó khác. Mà lúc mà mình thiền xong mà mình ngủ, hoặc là ngủ ngồi dựa ghế, hoặc là ngủ nằm á, thì cũng lúc đó làm như là sáng dậy thì không biết, nhiều khi mình không biết mình ở đâu, như là ngủ nó giấc nó khác. Như vậy lúc giấc ngủ đó thì cái hồn nó có đi học đạo hay là nó có đi ra ngoài hay là
cái giấc ngủ đó, cái vía nó được rảnh rồi nó đi ra ngoài. Khi mà mình thiền rồi nó mình nằm xuống nó thấy nó nhẹ nhàng, cái giấc ngủ nó không biết đi đâu mà cái vía nó đi, cái vía nó lo cho chủ nhân ông, nó phải đi học đạo. Với khi mà chủ nhân ông thiền rồi là chủ nhân ông không có hạ lệnh nữa, nó biết rồi, cái giấc ngủ nó khác. Còn trong cái lúc mà nghĩa là anh đi ngủ để chút nữa thiền và anh ngủ luôn, cái đó là cái hồn hạ lệnh cho nó ngủ đó. Cái đó nó dậy nó nặng hơn. Còn cái thiền rồi ngủ dậy nó nhẹ hơn, là cái tía nó được nhẹ rồi, thấy như mình thơ thớ nhẹ nhàng, cái giấc ngủ nó khác.
Xin con cảm ơn thầy.
Kính thưa các bác và các anh chị, tới đây chúng ta xin tạm ngưng phần đặt câu hỏi với thầy để tạm gác lại cho ngày mai. Chúng con xin đội ơn thầy đã một lần nữa khai tâm mở trí cho chúng con.
Anh quên hết rồi. Bị điểm dịch anh quên. Anh quên. Khai tâm mở trí.
Dạ.
Là nãy nó bị dịch cái là hỏi làm sao? Là hỏi nãy mình đi niệm hành nó có ích lợi gì không? Tôi muốn hỏi bác đó. Thấy có ích lợi?
Dạ. Ừ. Con nghe lời thầy, con đi từ bước chậm, mỗi bước con niệm một tiếng. Con đi một hồi rồi con thấy nó muốn mê mê, con chạy xuống cục đá con ngồi đó. Con niệm Phật tiếp. Thì Bỗng nhiên con hết nghe tiếng xe cộ mà hết nghe tiếng vịt kêu, hết nghe tiếng sóng vỗ. Nó giật con cái con cần rớt rớt xuống nước.
Không có lý cậu nào hết.
Dạ không. Dạ thì con cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Dạ.
Cho nên chúng ta đi trong động tìm cái tình. Nó hay vô cùng. Ai cũng đi qua đi lại ôm eo rồi đi. Mình cứ vô mới dưới mà. Cái này ngon hết trơn. Một niệm hành là hành hết trơn. Phát triển lùi biển hết trơn. Đi ngó dưới nhưng mà ở trên đi. Cái đó nó mới nhanh. Nhớ là mua gì đó. Đi hết trơn. Vô mới dưới này mà đi hết trơn. Cái đó nó mới nhanh. À, tập ngay trung tim này, nhìn nó này, nó khác.
Dạ thưa thầy, con lên trên cái micro này con đứng mấy ngày nay, mà tới bữa nay giờ này con đứng đầu con nó cũng còn quay mòng mòng.
Tốt. Ở chỗ này là tòa án.
Dạ.
Biết không, chỗ này là tòa án, không phải chỗ giỡn đâu.
Dạ.
À, tới là kêu mà khui mở hết. Cho chỉ đường cho đi. Mở hết. Người nào người nấy lên đứng nó dốc chập cũng nhẹ. Vậy thôi. Thôi cũng đến giờ ha.
Dạ chúng con xin đợi anh thầy.
Cảm ơn. Xin các bạn.